Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhìn Lại Chính Mình. Xin quý vị vỗ cho một tràng hoan tay. Kính thưa đại chúng, thông thường thì chúng ta cứ nhìn thấy mặt người kia dơ mà mình không thấy được mặt mình. Mình cứ thấy được cái dở của người kia mà mình không thấy được cái dở của chính mình. Thành ra vì vậy ở trong tục ngữ Việt Nam mình có câu chân mình luống những bê bê, còn cầm bó đuốc mà dê chân người. Câu nói này ý muốn nói rằng là mình thì cũng là dính bùn, dính đất, dơ bẩn. Nhưng mà mình lại không thấy chân của mình dơ, mà mình lại cứ cầm đuốc để mà soi chân người ta coi nó có sạch hay là dơ. Trong tinh thần nhìn lại chính mình, có một lần Thiền sư Hương Hải đã khuyên khi nhà vua đó đến hỏi đạo. Ngài nói như thế này: Phản văn từ kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy tự tế khang, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, đương lai điển thường độ sư nha. Nghĩa là hãy nhớ những gì làm mỗi ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay. Đừng tìm tri thức trong cơn mộng, như thế mới hay gặp được thầy. Qua bài kệ này và cũng lời khuyên hết sức là chính xác. Bình thường những gì chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nói xong là xong. Sau đó chúng ta có làm như thế nào thì đó là chuyện riêng của chính chúng ta. Chúng ta không cần biết hậu quả, mà chúng ta cũng không cần biết người nghe kia họ vui hay là họ buồn, họ đau khổ hay là họ hạnh phúc. Dù như chúng ta không bao giờ để ý. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải suy đi nghĩ lại, kỹ bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu có phải mà chúng ta muốn tìm thầy học đạo thì chúng ta phải có những căn bản thực tế. Có nghĩa là chúng ta phải quay trở về con người của chính mình. Đừng bao giờ tìm thầy học đạo mà trong giấc ngủ. Tại vì giấc ngủ khi mà tỉnh rồi thì không có gì cả. Có như vậy chúng ta mới gặp được người thầy mà chúng ta hằng mong mỏi. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần này, ngày xưa đệ nhị tổ Pháp Loa hỏi sư tổ Trúc Lâm Điều Ngự, tức là tổ Kha Sơn của thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Ngài hỏi như thế này: thế nào là yếu chỉ thiền tôn? Sư tổ Trúc Lâm Điều Ngự mới nói như thế này: Phản quang từ kỹ. Phán quan tự kỷ có nghĩa là nhìn lại chính mình. Kính thưa đại chúng, đây là câu nói cốt tủy của nhà thiền và cũng là tinh thần của người tu Phật. Tất cả mọi người chúng ta, ai tu hành cũng mong muốn đạt được đạo quả giác ngộ và thành Phật. Không ai nghĩ rằng chúng ta tu để rồi sau được phước. Không ai nghĩ chúng ta tu, chúng ta bố thí nhiều để cho người ta khen mình, hay là để rồi chúng ta được giàu có sung sướng. Tại vì tu là cốt để tìm về với đạo giác ngộ, để giải thoát những triền phược, những khổ đau, những phiền muộn. Mà muốn như vậy, điều căn bản chúng ta phải nhìn lại chính mình, tức là phản quan tự kỷ. Vậy thì bây giờ chúng ta coi nhìn lại chính mình bằng cách nào? Kính thưa đại chúng, chúng ta nhìn lại chính mình bằng cách nhìn vào những sai lầm của mình. Tại vì chúng ta ở trên cuộc đời này có ba chứng bệnh sai lầm. Chứng bệnh thứ nhất đó là hướng ngoại. Thông thường chúng ta mắc phải cái bệnh nhìn ra ngoài, thấy người ta nhiều hơn là thấy mình. Vì thấy người ta nhiều hơn thấy mình cho nên mình thấy người ta dở xấu hơn mình. Còn đối với chúng ta là một người lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng trọn vẹn, ít khi nhìn lại chúng ta cho nên chúng ta cũng không thể tự thấy. Do vậy mà chúng ta cứ phê phán người này, phê bình người kia. Vì cứ phê phán người này, phê bình người kia cho nên sinh ra không biết bao nhiêu chuyện phiền toái ở trong cuộc đời. Nào là buồn, giận, thương, ghét, đau khổ. Đó là những điều cà cược, đó là những điều nông nổi mà chư tổ đã từng dạy chúng ta. Các nhân tự tạo môn tiền tuyết, mạc vẫn tha nhân ốc thượng xưa. Kính thưa đại chúng, ý của chư tổ muốn dạy rằng chúng ta phải nhìn ở trước cửa của mình, tuyết nó rơi đầy cửa thì phải quét dọn cho sạch. Nếu không dọn cho nó sạch tuyết, để trời lạnh đông đá, người mà trượt té đau trước tiên là mình. Đừng bao giờ cứ dòm trên nóc nhà của người ta, tại sao nóc nhà của người ta tuyết nhiều mà người ta không có cào, không có quét? Tại sao sương rơi nhiều mà không tìm cách ngăn chặn sương? Đó là việc làm vô ý nghĩa. Việc làm đó nó chẳng có lợi chi cho chúng ta, mà nó còn bận tâm suy nghĩ. Câu nói này ngầm nhắc nhở chúng ta rằng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải quay về con người của chính mình, đừng nhìn người khác nhiều quá. Quý vị biết càng kỹ bao nhiêu á thì mình càng đau khổ bấy nhiêu. Mình càng nhìn kỹ, mình càng thấy lỗi của người kia bao nhiêu thì mình càng bực bội tức tối bấy nhiêu. Đó là cái bệnh đầu tiên, là chứng bệnh hướng ngoại. Còn bây giờ nói đến chứng bệnh thứ hai là bệnh tùy thuộc. Tâm lý con người chúng ta gần như là đại đa số ai cũng có cái bệnh tùy thuộc. Nếu người của những tôn giáo khác thì đương nhiên họ tùy thuộc vào đấng thần linh và cái sự tôn thờ của họ. Với cái sự tùy thuộc này, họ cứ nghĩ rằng là làm bất cứ cái việc gì đi nữa cũng có đấng giáo chủ của họ che chở. Nếu mà có phải phạm tội thì tới rửa tội thì nó sẽ hết. Nếu mà có phải có một cái gì đó bất trắc xảy ra thì những đấng quyền năng giáo chủ của họ có quyền thưởng thiện, có quyền phạt ác. Cho nên đến đó để mà xin thì chắc chắn những tội lỗi không còn. Đó là quan niệm của một số các tôn giáo. Tuy nhiên đối với người Phật tử chúng ta, nếu là Phật tử mà chỉ hướng ra ngoài để mà cầu mong sự giúp đỡ của chư Phật, chư vị Bồ Tát hay là chư vị hộ pháp thiện thần, mà ít khi quay trở lại nhìn thẳng nơi mình, thì chúng ta thấy rằng người đó không phải là Phật tử, mà người đó chỉ đến với đạo Phật bằng một cái niềm tin không có vững chãi. Có thể nói rằng với cách như vậy, lâu ngày nó sẽ tạo thành một thói quen, chỉ tùy thuộc trông cậy vào bên ngoài mà không có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng ta đứng vững trên hai đôi chân của mình, đó là phước và trí. Có như vậy chúng ta mới có một cái niềm tin, và có như vậy chúng ta mới có thể thẳng tiến đến đạo quả giác ngộ mà không tùy thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Bệnh thứ ba đó là hiểu sai. Kính thưa đại chúng, cái lầm thứ ba có những người tu mà không nhận định được ý nghĩa của kinh điển. Tuy rằng cũng có đọc kinh, tuy rằng cũng có niệm Phật, tuy rằng cũng nghe pháp nhiều, nhưng mà không hiểu được ý nghĩa bóng bẫy hình ảnh của chư Phật hay là Bồ Tát ở bên ngoài. Chúng ta không ngờ những ý nghĩa đó, đó là tượng trưng căn bản ngay nơi bản thân, ngay nơi tâm thể của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta hiểu lầm ý nghĩa thâm trầm của kinh điển Đại Thừa. Cho nên cứ tạo thần thoại huyền bí, và có tính cách tản mạn hơn. Có những người mặc dầu cũng nói mình là Phật tử, mặc dầu cũng nói mình là hiểu biết kinh điển, nhưng mà là có thêm đồng bóng. Trong khi đồng bóng như vậy đó, thì cứ nói là mẹ dựa về, mẹ là mẹ Quán Thế Âm, rồi có nhiều khi còn nói là Phật Tổ dựa về, có nhiều khi thì nói là Tề Thiên Đại Thánh dựa về, có nhiều khi thì nói Na Tra dựa về. Tất cả những chuyện đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta thấy Phật Bồ Tát là có thật. Còn cái vấn đề mà như Na Tra hay là Lý Tịnh hay là Tề Thiên Đại Thánh, đó chỉ là nhân vật của truyện Tây Du Ký, thì làm thế nào mà nhập cốt về để mà báo cho mình những cái này cái nọ. Vậy mà khi mà nhập cốt về nói là Tề Thiên Đại Thánh dặn phải làm như thế này thì trừ được tà ma quỷ quái, rồi vẫn cũng có người tin. Thực sự mà nói, vì chúng ta là Phật tử nhưng mà chúng ta không học hỏi giáo lý của Phật, cho nên chúng ta cứ nghĩ đó là có thật. Nhưng mà nếu hiểu cho nó rõ thì không có một Phật bà nào hay là không có mẹ nào mà nhập về để mà chỉ cho chúng ta những cái chuyện tạo lao thiên địa. Chúng ta thấy đối với những người đồng cốt, thân của họ chính đã không có thanh tịnh rồi, mẹ nào mà dám nhập vô, rồi vẫn cứ tin. Ba cái lầm lẫn mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, nếu chúng ta tuần tự trình bày chủ yếu về việc quay về xem xét lại chính con người của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng những cái thấy cái biết sai lầm đó, đó nó không có cái lý do tồn tại trong con người học và hiểu đồng thời hành giáo pháp nhân bản của Đức Phật. Về phần xoay trở lại chính mình, đừng nhìn nơi cái khác là căn bản của người phát tâm tu tập. Chúng ta thấy chính lúc Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy đệ tử trong buổi ban đầu, Ngài nói như thế này: phải thấy, phải không thấy. Kính thưa đại chúng, thấy là chúng ta thấy những cái hành vi xấu xa của mình, Những điều nào mà sơ sót, chúng ta phải kịp thời bổ túc. Những tánh hành nào mà nó không thích hợp với người tu, chúng ta phải ngay lập tức gạn bỏ. Đừng để người đời người ta nói tu mà sao còn giữ. Kính thưa đại chúng, thực sự họ có quyền phê phán. Tu mà giữ đương nhiên là người ta có quyền nói. Vấn đề là chúng ta phải biết rằng mình tu giàu cho không hiền thật đi nữa cũng phải ráng mà hiền giả. Tại vì giả một hồi rồi nó quen nó thành thật. Còn bây giờ mà chúng ta cứ đem cái tật, đem cái bệnh chúng ta ra để trên bàn, nói là tánh tôi nó như vậy đó, thì muôn đời chúng ta không thay đổi được. Đừng bao giờ mà đem cái kỳ cục của mình để lên bàn, là tánh tôi như vậy đó, ai làm gì làm, rồi ai làm gì tôi. Chắc chắn là không ai làm gì mình, nhưng mà việc làm của chúng ta có đi đôi với cái hành động của mình hay không? Đó là cái vấn đề mà chúng ta tự hỏi. Thành ra vì vậy, nói rằng cái phải thấy có nghĩa là chúng ta phải thấy những cái hành vi của chúng ta, rồi chúng ta sửa, chúng ta tu. Không thấy là không thấy lỗi lầm người khác. Đó là ý mà Đức Lục Tổ dạy chúng ta phải thấy, phải không thấy. Kính thưa đại chúng, đối với con người chúng ta thì trái lại, không thấy lỗi lầm của mình mà lại thấy lỗi lầm của người khác. Không phải thấy sơ sơ mà thấy kỹ lắm, tại vì mình theo dõi. Vì mình thấy rõ quá, cho nên tâm tư của mình giống như mình sống cho người ta vậy. Rồi một hồi á, mình không biết mình là ai. Thành ra vì vậy, mình không thấy lỗi lầm của mình mà mình cứ nhìn thấy lỗi lầm người khác, nhìn thấy lỗi lầm của các huynh đệ khác của mình. Do đó mà chúng ta có hai điều lỗi. Một là thấy lỗi người. Hai là biết người ta giỏi hay là dở hơn mình. Vì mình biết lỗi của người ta, cho nên mình cứ buồn phiền, mình cứ gây hấn. Vì thấy người ta dở hơn mình, cho nên mình nghĩ là mình lớn hơn, mình giỏi hơn người ta. Thấy người ta giỏi hơn mình thì mình nghĩ là mình thấp hơn họ, rồi mình sanh tâm đố kỵ. Như vậy nếu mà chúng ta thấy họ giỏi hơn mình thì chúng ta sanh cái tâm đố kỵ. Nếu người ta dở hơn mình thì mình lại sanh tâm ngã mạn. Như vậy hai cái bệnh lớn nhất của con người là bệnh khinh người và tự cao, hay là bệnh khinh người và tự ti. Nguyên do là vì chúng ta cứ thấy lỗi của người mà chúng ta không thấy lỗi của mình. Nếu chúng ta cứ một bề khinh người và ngã mạn, tu còn lâu mới tới quả vị Phật. Thành đã hỏi rằng là tu tu bao lâu sẽ thành Phật? Đương nhiên nó phải căn cứ vào những yếu tố mình có siêng năng tinh cần hay không là một. Cái thứ hai nữa, tâm của mình có thực sự thanh tịnh và cầu tu học hay không. Nếu mà với cái tâm là tự cao tự mãn thì tu còn khuya mới thành Phật. Đừng nói là thầy Đồng Trung hơi gắt, nhưng mà thực sự là vậy. Nếu chúng ta ứng dụng lời dạy này vào trong cuộc sống hàng ngày và chúng ta biết chỉnh lại những hành vi, những tác động và tâm niệm giữa của chúng ta thì chúng ta sẽ tiến bộ. Còn ngược lại, khó có thể tiến bộ và sẽ không bao giờ tiến bộ. Người tiến bộ là người thấy được mình. Do vậy, ai là người thấy được mình thì chúng ta biết chính mình đã có tiến bộ. Nếu không thấy thì những điều dở không bao giờ hết được. Đó là điều căn bản của người Phật tử. Mà không phải chỉ có người Phật tử không mà thôi, mà kể cả chư tăng ni cũng vậy. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần này, trong đêm thiền trà, có một Phật tử hỏi như thế này: nếu thấy lỗi người thì lỗi mình đã tới chân rồi. Lời dạy đó là lời dạy của Đức Lục Tổ. Quả thật như vậy, bởi vì nếu thấy lỗi của người mà chúng ta không biết kềm chế, chúng ta không biết nhìn lại con người thật của mình, thì lúc đó chúng ta sinh ra những bực tức và khinh mạn. Do đó mà chúng ta thành người có lỗi. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cứ khuyến khích với đại chúng, hay hơn hết là đừng bao giờ nhìn cái lỗi của người khác. Tại vì mình nhìn lỗi của người khác, mình thấy được lỗi của người khác rồi á, là mình coi như đó là của quý, mình đem về mình cất, mình giữ. Lý do mà nói là của quý là bởi vì thấy cái lỗi người ta là mình mừng, giống như là bắt được vàng. Tại vì mình có cái cơ hội để mình tấn công người kia, có cái cơ hội mình cho người kia là dở, là tệ, mình có quyền lên mặt, mình xài xẻ. Có vậy đó mà lỗi lầm, phiền muộn, đau khổ của người ta mà mình làm của quý như vàng bạc, mình đem về mình cất giữ ở trong nhà kho tâm thức của mình, rồi rốt cuộc mình là cái người đau khổ. Rốt cuộc chuyện khi khổng khi không đâu á, mình kiếm dây mình buộc mình, rồi mình thành cái người có lỗi là như vậy. Kính thưa đại chúng, đây là nói đến tinh thần sống chung. Muốn sống chung mà có một cuộc sống hài hòa thuận hợp, cái hay hơn hết là chúng ta đừng bao giờ bới vết tiềm long. Không nên kiếm tìm cái dở cái tệ của những người chung quanh, nhất là những người thân ở trong gia đình. Là chồng cũng không bao giờ kiếm những cái dở cái tệ của vợ. Nếu mà có phải mà gặp cô vợ lười biếng không chịu rửa chân trước khi đi ngủ, nếu mà gặp ông chồng tốt chịu khó bưng thau nước để đó cho cô rửa chân là mình hết nói rồi. Hay là nếu mà gặp cái ông chồng mà hôi nách, không chịu tắm rửa mỗi ngày 2-3 lần cho nó hết hôi nách, thì mình mua thuốc xịt hôi nách cho ông xịt. Như vậy thì nó cũng là bớt căng thẳng. Chứ bây giờ cứ than phiền là ngủ mà không chịu rửa chân, thối quá làm sao mà ngủ. Hay là ngày mà không chịu tắm, một tuần mới tắm lần, một tháng tắm lần, nó thối quá làm sao mà ngủ được. Nếu mà mình than phiền như vậy thì mình là khổ dài dài. Thành ra vì vậy, muốn sống chung đương nhiên phải đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều người mới có thể hài hòa được. Nói một cách vắn tắt là chúng ta không nên tìm kiếm cái dở của những người chung quanh. Nhưng mà nói tới đây, đừng có mừng vội. Có những người không thích người ta nói lỗi của mình, khi nghe tới chỗ này là khoái lắm. Khoái ở chỗ là nếu vậy thì tại sao sư phụ cứ rầy hoài, hay là tại sao anh cứ rầy em hoài. Trên phương diện sống chung là không nên tìm kiếm những cái vết, những cái sai lầm của những người chung quanh. Nhưng mà trên phương diện hướng dẫn phải có. Đối với một ông thầy dạy đạo có trách nhiệm dạy đệ tử, đối với một người được coi là huynh trưởng có trách nhiệm dạy dỗ cho đàn em, thì không thể không thấy lỗi, không thể không nói và không thể không hướng dẫn. Tại vì nếu mà không có quyền thấy lỗi của những người đàn em, hay là không có quyền thấy lỗi của người đệ tử, thì người đệ tử đó học cái gì được với ông thầy? Và người đàn em đó hấp thu được cái gì ở nơi những người anh của mình, hay là những người chị của mình? Do vậy mà đứng trên phương diện hướng dẫn, ông thầy phải thấy lỗi và thấy được cái sai lầm của người đệ tử và người sư anh hay là sư chị, và thấy được những cái dở, những cái sai lầm của sư em của mình. Nếu mà vô tình những người có trách nhiệm sẽ trở thành tiêu cực và ích kỷ, tại vì không hướng dẫn được ai, tại vì chỉ cứ lo cho bản thân của mình. Còn đối với người khác, ai hay thì nhờ mà ai dở thì chịu. Như vậy chúng ta phải hiểu việc thấy lỗi của mình không thấy của người là cách hành xử tạm thời chứ không phải là chân lý muôn đời. Lý do là với người đang tu, đối với người không có trách nhiệm như chúng ta, trước và trên hết là chúng ta phải thực hành hạnh lợi tha. Mà muốn thực hành hạnh lợi tha là chúng ta phải xây dựng trên căn bản thương yêu và cởi mở, để mà chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác. Còn nói là thực hành hạnh lợi tha mà chúng ta tới với ai mặt chúng ta cũng cứ hầm hầm, mời người ta ăn cơm mà không dọn chén, hay là tới với ai mình cũng kênh kiệu, thì làm sao mình sống với người ta được, làm sao mình hướng dẫn được ai. Như vậy đứng trên phương diện lợi tha, trong trường hợp này là chúng ta phải không nên nhìn cái lỗi lầm của người khác, chúng ta không nên bới vết tiềm long, mà trái lại chúng ta phải có một tâm hồn rộng rãi cởi mở. Tại vì có một tâm hồn rộng rãi cởi mở, nếu mà chúng ta có đến với người kia mình mà không có mặt đó, người ta cũng nói à, cái ông sư anh kia hay là bà sư chị kia coi vậy mà dễ thương. Hay có thể nói một cách rộng rãi hơn, cái ông sư anh sư chị kia mặt mày tuy rằng xấu nhưng mà tánh tình tốt. Đừng có để người ta chửi mặt mày cái lanh lẹ vậy mà tâm địa giống như là dao găm, người ta chửi, chửi cho mặt đời luôn. Thành ra mình phải có một cái tâm tình cởi mở, một tâm hồn rộng rãi, nghĩa là chúng ta không thấy cái lỗi của người mà phải chấp nhận cái dở của mình để mà làm lợi ích cho người. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hài hòa, chúng ta mới có thể sống chung được. Thành thật mà nói, lúc nào chúng tôi cũng cứ nhấn mạnh ở điểm này, tại vì cứ lo ngại là thiếu cái sự hài hòa, thiếu cái sự cởi mở thì không thể sống chung được với ai. Nếu mà mình có phải đi tới ở nhờ ở tạm người ta, rốt cuộc rồi mình cũng dứt áo mình ra đi. Mà nếu ai có tới ở nhờ ở tạm với mình, rốt cuộc rồi cũng quẹt nước mắt cũng bỏ đi như thường. Cho nên phải có một cách hài hòa để mà chúng ta sống chung được. Còn đối với người có trách nhiệm phải chịu khó xét nhìn, nhắc nhở. Nếu là đệ tử của mình thì mình nhắc nhở đệ tử của mình, nếu là đàn em thì mình vì thương chứ không phải vì sự thù hận, ghét bỏ, có ý quở phạt hay là có ý làm khó dễ. Đó là cái gốc rễ của sự tu hành phải như vậy. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tất cả chúng ta đều phải nhìn lại mình mới có thể dễ dàng tiến tu. Tại vì thấy lỗi của người, chúng ta sẽ sinh ra nhiều tật đố nghi kỵ. Nếu cứ nói cái phải cái quấy của người thì cả ngày chúng ta sống với cái phải cái quấy của người, rốt cuộc rồi là mình không biết con người của mình là ai. Thấy sai sót của người mà không thấy lỗi lầm của mình thì chúng ta sẽ trở thành là một cái người rất là thiệt thòi. Thiệt thòi trong sự tu hành và trong cuộc sống của mình. Cách hành xử chỉ nhìn lại mình, không quan tâm đến việc hay dở của người khác, thực sự mới nhìn qua thì chúng ta thấy có vẻ như là tiêu cực. Nhưng mà thực sự đó là căn bản tốt lành cho chính mình. hay nói một cách khác, thị phi hay bàn cãi phải quấy việc của người là bệnh của chúng ta. Mắc vào cái bệnh này thì không có lời cho bản thân của mình, mà đương nhiên cũng không có lời cho bất cứ một ai cả. Vì cái sự lợi ích như vậy cho nên chúng ta phải vượt lên trên bằng cách là nhìn lại chính mình. Chúng ta tu là chúng ta phải hướng về chính mình chứ không phải xoay ra bên ngoài. Tại vì người xưa thường dạy chúng ta hướng ngoại tìm cầu là quan si, hướng nội tìm cầu mới là chân giải thoát. Nếu mà chúng ta cứ nhìn ra ngoài thì chính chúng ta là con người ngoan cố. Chúng ta không biết cái gì là phải, cái gì là trái cả. Nhìn ra ngoài thì chúng ta thấy ai cũng dở tệ. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ nhìn kỹ quá, đừng bao giờ nhìn ra ngoài nhiều, mà chúng ta phải trở về với con người của chính mình. Lý do là chúng ta tu. Tu ở đây là tự mình phải dẹp bỏ tất cả những điên đảo vọng tưởng muôn đời của mình. Các điên đảo vọng tưởng đó chúng ta đã lầm lẫn, đã mê muội và nuôi dưỡng đến cái đồ mà nó trở thành một cái tật, gọi là tập khí. Mà đã trở thành cái tật, cái tập khí rồi thì chúng ta rất là khó dẹp bỏ. Nếu chúng ta lơ lỏng không chịu ngó lại, nhìn thẳng vào các điên đảo vọng tưởng thì nó sẽ có khả năng lôi cuộn chúng ta mãi mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta là người tu hành, chúng ta phải xoay trở lại, nhìn vào các vọng tưởng điên đảo từng giây từng phút, không bao giờ gián đoạn. Thành ra vì vậy ở trong nhà thiền có dùng hình ảnh chăn trâu là một hình ảnh rất là thiết thực. Hình ảnh đó như gợi nhắc cho tất cả người con Phật chúng ta phải luôn luôn nhìn trở lại mình. Ở đây chúng ta thấy trong hình ảnh đó có chú chăn trâu. Chú muốn con trâu không có phá phách lúa mạ cây cối của người ta, thì tay chú cầm một cái roi. Một tay á thì chú giữ cái dây mà người ta làm cái khớp để mà khớp con trâu hay là con bò. Chú giữ không cho con trâu của mình nó chạy vào lũ mã của người. Khi nào mà con trâu thuần thục thì chừng đó chú chăn trâu mới thảnh thơi. Cũng vậy, chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết tụng kinh niệm Phật, chúng ta biết giáo lý giải thoát của Đức Phật, và đặc biệt là những lời dạy của chư Phật, chư Tổ. Trong những lời dạy đó luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích chúng ta là tu hành, chúng ta phải chinh phục nơi tâm của chính mình và phải dẹp bỏ vọng tưởng. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, từ lâu, rất là lâu, có thể là chúng ta đến trong cuộc đời này, chúng ta sống và chúng ta trưởng thành, chúng ta đã nhận lầm vọng tưởng là tâm của mình. Bởi vì sự nhận lầm đó mà các vọng tưởng điên đảo của mình nó cứ chạy ngược, chạy xuôi, rồi nó lôi cuốn con người chúng ta vào con đường tội lỗi. Ở trong quá khứ cũng vậy, mà trong hiện tại cũng vậy, mà chắc chắn nếu chúng ta không dừng thì trong tương lai cũng cứ như thế mà thôi. Nói rằng là chúng ta phải lo diệt trừ nó, phải nói rất là khó khăn. Nhưng mà khó khăn đó không có nghĩa là chúng ta không làm được. Cho nên chúng ta phải đem hết tinh thần, trí não và khả năng của chúng ta để mà chúng ta cột con trâu tâm của mình lại. Bao nhiêu kinh điển Đức Phật dạy đều nhắm vào một cái điểm là hàng phục tâm vọng tưởng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tâm vọng tưởng thì nhiều khi trong đại chúng còn không hiểu tâm vọng tưởng của chúng ta là cái nào. Tính từ trên đầu xuống dưới chân, quý vị coi cái nào là tâm vọng tưởng của mình. Đương nhiên chúng ta khó mà có thể hình dung được. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu. Tâm vọng tưởng của chúng ta chính là ý nghiệp. Như vậy rõ ràng không? Rõ ràng, rất là dễ thấy. Lý do mà chúng tôi nói là ý nghiệp là tại vì nghiệp là do từ nơi thân miệng ý mà thành. Ý mà tạo nghiệp thì đương nhiên thân và miệng phải làm theo. Bởi vì ý có nghĩ thì miệng mới nói. Ý có nghĩ thì thân mới làm. Cho nên đừng bao giờ nói ý tôi xin lỗi nghe tôi lỡ lời. Không có lỡ đâu. Mình đã cố ý mình chửi rồi. Cho nên trong lúc này hay là lúc khác, trong những cái lúc mà buồn hay là lúc vui, nếu mà thuận tiện chúng ta vẫn cứ chửi như thường. Là tại vì trong đầu đã nghĩ rồi. Nghĩ là mình phải cho mụ kia một bài học. Cho nên là gặp chuyện là mình giật ngay. Nếu mà ý không nghĩ thì mình không làm. Hay là mình nghĩ là một lúc nào đó mình cho thằng cha kiên tắt tay để cho nó mất hồn chơi, để nó khỏi khinh mình. Mình nghĩ như vậy rồi cho nên đụng tới việc là mình sẵn sàng mình tát thôi. Biết rằng tát mà ở xứ này là thế nào cũng đi tù. Nhưng mà đã nghĩ rồi thì chúng ta phải làm. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu ý không nghĩ thì miệng không nói và thân cũng không làm. Muốn dừng nghiệp thì chúng ta phải dừng từ đâu? Theo ý quý vị, muốn dừng nghiệp chúng ta phải dừng từ đâu? Lẽ tất nhiên là chúng ta phải dừng nơi cái ý. Đừng có nghĩ bậy nữa là chúng ta dừng nghiệp. Chúng ta phải dừng ngay từ nơi gốc, tức là dừng không cho ý của mình nó muốn. Vì ý của mình nó muốn cho nên mình bước tới một bước, mình bước lùi hai ba bước, cha cha bùm bùm cha cha bùm bùm cha cha, cứ vậy là mình tới lui lui tới lui lui tới, rốt cuộc mình vẫn đứng một chỗ, mình dậm chân một chỗ, mình không đi được. Chúng ta đừng bao giờ nhìn ra ngoài, phải nhìn trở lại con người của mình. Muốn dừng ý thì chúng ta phải từng phút từng giây, từng giây từng phút nhìn lại tâm của mình, xem xét tâm niệm của chính mình để biết cái nào là hay, cái nào là dở, cái nào không cần thiết mình buông bỏ. Buông bỏ cho đến khi nào mà hết mới thôi. Đưa tất cả tâm niệm vào lô đất vô sanh của mình. Đất vô sanh chính là cõi tịch tịnh, một tâm niệm hoàn toàn thanh tịnh. Lúc đó không có sự sinh khởi, không có sự buồn phiền, thất vọng, chán nản, đau khổ, hạnh phúc, vui buồn. Đó là mảnh đất vô sinh. Như vậy mảnh đất vô sinh chính là cõi tịch tịnh, một tâm niệm mà an tịnh như vậy chính là cảnh giới niết bàn. Thành ra vì vậy ở trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói, tất cả tâm niệm nơi chúng ta dấy lên, chúng ta phải đưa nó vào vô dư niết bàn. Tức là tâm chúng ta mà có khởi vọng niệm, vừa khởi lên nghĩ mặt mẹ kia khó chịu, là ngay lập tức mình đưa cái niệm đó vào cõi vô sinh, tức là cõi vô dư niết bàn. Hay là nói một cách rõ ràng, niệm khởi là có vọng động. Bây giờ mình làm sao cho cái niệm đó nó yên lặng bằng cách là chúng ta không có nghĩ tới mặt mụ kia nữa. Nếu mà nghĩ tới mặt đáng ghét của mụ kia thì nhất định tối đó mình sẽ không ngủ, mình sẽ khó chịu. Như vậy một chúng sanh vừa dấy lên vừa hiện ra đều độ cho chúng sanh đó vào vô dư niết bàn. Một chúng sanh là ai? Đó là cái niềm tệ hại của mình. Đừng bao giờ nói là tôi độ tất cả chúng sanh ở trên cõi đời này thành Phật rồi tôi mới thành Phật. Chúng sanh đó là nói tới chúng sanh vạn loại cũng đúng. Bởi vì tâm người tu chúng ta đương nhiên là chúng ta phải độ tất cả mọi người. Chúng sanh vạn loại, từ vô tình cho tới hữu tình. Nhưng mà chúng sanh ở đây cũng muốn nói rằng là tâm vọng tưởng của mình. Chúng ta đổ hết tâm vọng tưởng của mình, đừng cho nó sanh khởi. Có nghĩa là chúng ta đổ tất cả chúng sanh đó và đưa chúng sanh đó vô dư niết bàn. Bao nhiêu vọng tưởng, đau khổ, phiền muộn nó khởi lên, chúng ta phải làm cho nó yên lặng xuống. Đừng cho nó sanh khởi nữa, thì tâm của chúng ta yên tịnh. Và đó chính là cái cảnh giới vô dư niết bàn. Tại vì ở đó không có hình tướng thương, ghét, hận, thù, vui, buồn. Không có cái gì cả, chỉ có một trạng thái là yên tịnh. Ở nơi đó không còn sinh diệt. Đó là yếu điểm để chúng ta chăn giữ cái con trâu tâm niệm của chính mình. Kính thưa đại chúng, đối với những người luôn luôn chăn giữ con trâu tâm niệm như vậy thì chắc chắn là không có thì giờ để mà nói cái hay cái dở của người khác. Chỉ có những người mà ăn không ngồi rồi không có chuyện mới là nói chuyện hay dở người ta cả ngày. Chứ còn bây giờ là mình giữ cháu năm ba đứa cháu nội cháu ngoại, đứa này la đứa kia ó đứa nọ khóc, thì giờ đâu mà mình nghĩ cái chuyện tào lao thiên địa. Cho nên chúng ta phải biết dùng cái thời giờ của mình để chăn giữ con trâu tâm niệm của mình. Đó là chỗ thiết yếu của sự tu hành. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhìn lại từng tâm niệm sinh diệt của chính mình, thì chúng ta mới có hy vọng dừng nghiệp. Nhìn vào con trâu tâm niệm của mình thì chúng ta mới có thể không chê không khen người khác. Như vậy là chúng ta có thể dừng nghiệp được. Mà chúng ta dừng nghiệp được thì chúng ta mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, Ngài thấy được tâm bền của chúng sanh, cho nên Ngài mới dạy chúng ta nhiều phương tiện để mà chúng ta dừng ý nghiệp. Một trong những cách để chúng ta dừng ý nghiệp hay nhất, chúng tôi vẫn cứ khuyến khích đại chúng niệm Phật. Niệm Phật là phương pháp có hiệu nghiệm nhất. Tại vì khi mà chúng ta niệm Phật thì lỗ tai mình nghe, mình niệm to cũng nghe, mà khi mình niệm nhỏ thì chúng ta cũng biết. Như vậy, để kiềm chế con trâu tâm niệm của mình, nếu mà lúc nào đó thấy tâm tư của chúng ta dao động nhiều, chúng ta niệm to lên. Nếu mà lúc nào thấy nó yên tình thì chúng ta niệm đủ mình nghe thôi. Nghĩa là chúng ta chú tâm vào câu niệm Phật tự nhiên thì các niệm khác nó dừng. Bởi vì chúng ta mà có chú tâm chúng ta niệm Phật thì còn cái niệm nào nữa để mà mình niệm chúng sanh. Cho nên hay nhất là đừng để con trâu tâm niệm của mình nó chạy, nó nhảy lung tung. Như vậy các niệm khác từ đó mà dừng, mà ý nghiệp đã dừng thì như vậy lắng nghe là chủ yếu của tâm định. Nhờ miệng niệm, lỗ tai nghe cho nên tâm của chúng ta dễ định. Tâm dễ định là ý nghiệp dừng, ý nghiệp dừng thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng theo đó mà dừng. Cách thứ hai là trì chú. Có khi Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta dùng phương pháp trì chú để chúng ta dừng ý nghiệp. Trì chú cũng như niệm Phật là chúng ta dùng phương tiện để mà chúng ta chuyển ý nghiệp của mình. Chúng ta trì chú là chúng ta đặt lòng tin vào câu thần chú, và câu thần chú có thể chúng ta hiểu nghĩa cũng được, mà có thể chúng ta không hiểu nghĩa cũng được. Cứ một mực chúng ta hành trì thì đương nhiên vẫn có kết quả. Kết quả thiết thực có nghĩa là khi mà tâm tư của chúng ta đặt hết vào câu thần chú thì đương nhiên con trâu tâm niệm của chúng ta nó không có lý do nó chạy nhảy nữa. Do vậy, đại chúng một khi mà hành trì bất cứ một chú nào thì đừng bao giờ đòi hỏi là tôi phải hiểu biết chú đó thì tôi mới hành trì. Thực sự nếu mà chúng ta có hiểu, có biết chú đó cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta được trao truyền từ một vị thầy hướng dẫn hay là bất cứ một người bạn được coi là thiền tri thức nào, khi họ cho chúng ta biết câu thần chú này có lợi ích, và qua kinh nghiệm hành trì của họ thì chúng ta cứ niệm được coi là thần chú là tại vì uy linh bất trắc danh vi thần, tùy tâm sở nguyện danh vi chú, có nghĩa là qua linh mà không thể lường được gọi là thần. Muốn cái gì, cầu cái gì đều đúng theo cái tâm niệm của mình, cho nên gọi là chú. Chúng ta cứ thực tập như vậy mà chúng ta không cần biết câu chú đó có ý nghĩa là gì. Tại vì vào thần chú thì chúng ta mới đọc rõ từng câu một, ngoài đó chúng ta không nhớ việc gì khác, thì lâu ngày ý nghiệp của mình nó lặng đi. Mà ý nghiệp dừng thì thân và miệng cũng dừng. Động cơ tạo nghiệp không còn lấy đâu mà sanh tử được. Cho nên nói rằng trì chú được giải thoát hết sanh tử là chính vì ý nghĩa đó. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng phương cách thứ ba, đó là tu thiền. Nói tới tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tu thiền, có thể những nơi khác là, nhưng mà người Phật tử chùa Dược Sư không là. Cho nên xin đại chúng vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, người tu thiền chúng ta tu lục diệu pháp môn. Đầu tiên của lục diệu pháp môn đó là quán sổ tức, tức là chúng ta đếm hơi thở. Người tu theo pháp môn này, ngồi thiền hít vào thở ra đếm 1, từ 1 cho tới 10, rồi chúng ta bắt đầu đếm từ 10 trở lại 1. Qua cái giai đoạn đếm hơi thở rồi thì chúng ta theo dõi hơi thở. Hơi thở của chúng ta đi tới đâu là chúng ta biết tới đó, không lẫn lộn. Như vậy, chúng ta đã có cái phương pháp cột tâm của mình, không cho nó chạy đông chạy tây. Ý của mình không nghĩ gì khác, tức là chúng ta định. Mà chúng ta định tức là ý nghiệp dừng, thành nó vì vậy không có tạo nghiệp. Trong ba pháp môn niệm Phật, trì chú và hành thiền, chúng ta thấy pháp môn nào cũng linh cả. Có nhiều người nghĩ rằng câu niệm Phật nó linh hơn là tại vì niệm Phật thì có Phật phù hộ. Còn trong khi đó đếm hơi thở từ 1 tới 10 nó không có cái nghĩa lý gì cả. Hay là chúng ta trì chú nó linh nghiệm hơn là tại vì chú đó do Phật nói. Bây giờ chúng ta đếm hơi thở là do mình thở ra thở vô, cho nên không có linh nghiệm. Những người mà nói như vậy thực sự là không có hiểu Phật. Nếu mà ai có suối quý vị làm như vậy thì đừng có nghe. Thực sự Phật dạy cứu cánh không có hai, chỉ vì phương tiện có khác. Cứu cánh ở đây Đức Phật muốn nói là giải thoát. Muốn giải thoát là chúng ta phải dừng nghiệp, chứ không phải là do Phật độ. Do vậy có niệm Phật á, thì cũng phải niệm cho tới chỗ nhất tâm. Mà có hành thiền, có đếm hơi thở thì cũng phải đến chỗ chánh định. Có đến chỗ chánh định, có đến chỗ nhất tâm thì ý của mình sẽ không bị lung lạc, không có chạy vòng tưởng lung tung. Thì như vậy chúng ta dừng được ý nghiệp là chúng ta dứt sạch nghiệp. Kính thưa đại chúng, có nhất tâm mới có linh thiêng, mới có hiệu nghiệm. Chúng ta thấy lời dạy Đức Phật không có sai khác, tất cả đều đi tới chỗ nhất tâm và chánh định. Nhất tâm tức là chánh định, nghĩa là không còn khởi một niệm nào, không còn khởi một ý nghĩa lăng xăng nào. Nói tóm lại, phương tiện Phật dùng tất cả đều nhắm vào nơi con người của mình. Làm thế nào để cho ý nghiệp của chúng ta đừng có lăng xăng lộn xộn? Có như vậy thì chúng ta mới thực sự làm cho tâm của chúng ta được định. Hiểu rõ mục đích của sự trì chú niệm Phật và tọa thiền, như vậy chúng ta có đếm hơi thở là an trụ tâm, thì cả ba pháp môn, mặc dầu là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền có khác nhau, nhưng mà phải coi là một nhà. Do vậy, đừng bao giờ đứng trên lập trường thiền là chúng ta chỉ trích những người niệm Phật, mà đứng trên lập trường của người niệm Phật, chúng ta chỉ trích những người ngồi thiền. Tại vì đều là một pháp môn của Đức Phật, có điều cách hành trì có khác nhau, tuy nhiên kết quả vẫn là một. Phật dạy nhiều phương tiện là tùy theo căn cơ sở thích của mỗi người chúng ta, nhưng mà tất cả đều đi đến chỗ cứu cánh, đó là định tâm. Định tâm rồi dứt nghiệp và giải thoát sanh tử. Thành ra vì vậy, niệm Phật thì lắng tai nghe rõ từng niệm một, mà trì chú là chúng ta phải niệm, phải trì nghe rõ từng câu. Và nếu ngồi thiền đếm hơi thở thì chúng ta không lầm lẫn hơi thở một với hơi thở hai, và không lầm lẫn bất cứ một niệm nào cả. Những phương tiện đó tất cả đều để cho chúng ta dừng ý nghiệp. Dừng ý nghiệp hay là dừng vọng tưởng cũng giống như nhau. Đó là phương tiện để chúng ta đạt tới cứu cánh. Như vậy điều mà chúng ta cần phải thực hiện cho được, đó là mỗi một niệm chúng ta dấy lên là chúng ta nhìn vào đó, chúng ta biết nó giả dối. Biết giả dối thì niệm khác sẽ không khởi lên. Chúng ta nhìn vào đó, nhìn vào cái chỗ giả dối thì đương nhiên ý niệm đó nó sẽ lặng xuống. Niệm mà dừng tức là lặng, mà lặng tức là định. Như vậy chúng ta không còn chạy theo niệm, không còn chạy theo vọng tưởng điên đảo nữa, thì cái đó gọi là chánh định. Chánh định này nó đồng nhất với tâm niệm của chư Phật. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy vấn đề trì chú, vấn đề tụng kinh, vấn đề ngồi thiền, mặc dầu nó có khác nhau, nhưng mà nó vẫn là một. Khác nhau ở phương diện hành trì, nhưng mà vẫn là một, là tại vì tất cả đều dẫn tới chỗ định tâm, đó là cứu cánh. Như vậy phương pháp tu có khác, nhưng mà cứu cánh không khác. Ba phương tiện tất cả đều dùng để cho chúng ta chấm dứt, không cho ý tưởng của chúng ta vọng tưởng điên đảo. Điều đó cũng giống như chúng ta mà đi qua cầu. Chúng ta đi qua cầu mà muốn cho nó không té thì chúng ta phải vịn vào thành cầu. Như vậy 11 câu thần chú, một danh hiệu hoặc là đếm hơi thở để mà dập ý, thì cũng như chúng ta đi qua cầu mà chúng ta vịn vào thành cầu cho nó không bị té. Còn với pháp tu thiền cũng vậy, chúng ta biết bản chất vọng niệm nó không thật, nhìn vào đó không thật, thì chúng ta trở lại cái tâm định tĩnh. Nó cũng giống như chúng ta dùng cái tay để mà chúng ta viền thành cầu chúng ta đi mà thôi. Kính thưa đại chúng, trong pháp tu này không có phương tiện, chỉ dùng trí nhìn thẳng, hành trì, có khi ban đầu nó khó nhưng mà sau nó quen dần thì chúng ta thấy nó cũng thành dễ. Như vậy tất cả các phương pháp có nhiều khi nó cũng có dễ và nhiều khi nó cũng khó. Nhưng mà khó với dễ thì chúng ta chỉ thực tập ban đầu thôi, chứ thực ra khi mà chúng ta đã hành trì nhiều thì chúng ta vẫn thấy dễ chứ không khó. Niệm Phật đến chỗ nhất tâm cũng phải niệm cho đến chỗ vô niệm. Trì chú cũng vậy, đếm hơi thở cũng vậy. Tại vì trong lục diệu pháp môn, phần đầu là đếm hơi thở và phần cuối cùng là tịnh. Tịnh là chúng ta không còn bất cứ một niệm nào cả, không để cho tâm của chúng ta chạy lăng xăng lộn xộn, không phải dùng phương tiện mãi rồi được cứu cánh. Thành ra vì vậy muốn được cứu cánh là chúng ta phải dùng phương tiện. Nhưng mà chúng ta khi đã dùng phương tiện đạt tới cứu cánh rồi thì chúng ta phải bỏ. Giống như chúng ta đi qua sông Cần Đò, nhưng mà đi qua tới bờ rồi thì đương nhiên chúng ta không cần phải mang chiếc đò theo. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng tuy là lối tu có khác, nhưng mà chỗ cứu cánh nó không có hai. Không có hai là tại vì ý nghiệp nó không còn dấy lên tạo nghiệp nữa. Không có nghiệp thì sanh tử đương nhiên là không còn. Mà sanh tử không còn là chúng ta được yên vui giải thoát. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta tu thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh hay là trì chú, tất cả đều hướng thẳng về mình, xoay lại nhìn cái ý nghiệp của chính mình. Xin được nhắc lại với đại chúng, nếu nói là vọng tưởng, hỏi tìm ở đâu ra vọng tưởng, thì quý vị nói vọng tưởng chính là cái ý nghiệp. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết ý nghiệp là nguyên nhân tạo ra sanh tử, luân hồi, đau khổ, phiền muộn, chúng ta biết làm cho ý nghiệp nó dừng, thì chúng ta không còn trông mong vào bất cứ một đấng nào ở bên ngoài để mà ban phước giáng họa cho mình. Ban phước giáng họa là chính chúng ta. Chúng ta tự ban phước mà chúng ta tự làm cho mình có cái tai họa. Nhìn được như vậy thì chúng ta mới có thể tiến được, chúng ta mới có thể thấy được sự lợi ích thiết thực của sự tu hành, và chúng ta mới thấy được kết quả không nghi ngờ. Còn ngược lại, nếu còn nặng về phần bên ngoài thì chúng ta sẽ bị những lầm lẫn của lối tu hành của chính mình. Thành ra vì vậy chúng ta càng tu, đáng lý ra chúng ta có một niềm thoải mái, an tịnh, thảnh thơi. Nhưng mà càng tu, chúng ta là không có được những an tịnh, thoải mái, thảnh thơi, mà chúng ta là cảm thấy phiền muộn, đau khổ càng nhiều. Đau khổ, phiền muộn nhiều mà chúng ta không nhìn thấy, rồi cuối cùng chúng ta đổ thừa là tại ông A, bà B, ông C, bà D kia làm cho tôi đau khổ chứ. Tôi á là một con người tốt, dễ thương. Tôi bị những người này đì, những người kia hạch sách cho nên tôi đau khổ cuộc đời. Thực sự chúng ta phải biết quay trở lại chính mình. Như lời Tổ Bách Trường dạy rằng, người mà xem kinh giáo mỗi mỗi đều phải xoay trở lại với mình, không nên nhìn ra ngoài. Là chúng ta đã lầm lẫn về lý kinh, mà lầm lẫn về lý kinh thì chúng ta là làm sai ý của Phật. Thành ra vì vậy có người Phật tử đã hỏi chúng tôi như thế này: y kinh giải nghĩa tam thế Phật hoa, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là y theo kinh mà giải nghĩa là hoang cho ba đời mười phương chư Phật, còn mà lìa kinh một chữ là giống như ma nói. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu coi hai câu nói này ý nghĩa nó dẫn chúng ta đi về đâu. Kính thưa đại chúng, như đại chúng biết, kinh là lời dạy của Đức Phật. Trong lời của Phật có khi Ngài nói trắng ra, có khi Ngài nói ẩn dụ, tức là dùng lời nói nó thẳng thì chúng ta dễ nhận, dễ thấy. Nhưng mà nếu Ngài nói dưới cái hình thức ẩn dụ, có thể chúng ta nhận không ra. Như vậy có những chỗ Phật ẩn dụ, nếu chúng ta giải trắng như lời đó, đó là y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Hoa. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, chúng ta thấy có một đoạn nói rằng nếu có người cầu con trai, niềm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được sanh con trai. Nếu mà người cầu con gái, niềm danh hiệu của Bồ Tát sẽ được sanh con gái. Cho đến người niềm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì vào lửa không cháy, xuống nước không bị chìm. Đương nhiên trong kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà giả sử có người hỏi, thưa anh, thưa chị, hay là thưa thầy, thưa cô, tụng kinh như vậy mà anh, chị, cô, bác, thầy, cô có tin hay là không tin? Thì chúng ta trả lời sao? Tụng kinh mà chúng ta không tin thì dầu có tụng bao nhiêu ngàn biến kinh, đánh bể bao nhiêu chục ngàn cái mỏ cũng không thành đạo được, chẳng lợi ích gì. Nếu mà bảo rằng tin thì như vậy chúng ta tin làm sao? Bây giờ nói niềm danh hiệu Bồ Tát cho chí thành thì vào lửa không cháy, xuống nước không chìm. Đó là lời vàng ngọc của Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta cứ thử vào lửa coi nó có cháy không? Chắc chắn thiêu liền. Vào đó chừng khoảng 50 phút là thành con heo quay liền. Còn nếu mà mình nhảy xuống dưới sông thì chắc chắn chết. Ở trong trường hợp đó chúng ta phải trả lời như thế nào? Có một Phật tử đến hỏi chúng tôi, cô có một người bạn khuyên cô ta phải niệm danh hiệu của Bồ Tát để mà cầu sanh con trai. Nhưng mà niệm hoài, đêm nào cũng niệm, thắp nhang vang vái cho sùm, cho búa xua, rốt cuộc sanh ra đứa con gái. Cô nói nếu vậy thì là con cầu Phật, Phật không có linh. Kính thưa đại chúng, tin mà hiểu kinh Phổ Môn như vậy á là Tam Thế Phật Hoa, chứ không phải là thường đâu đó nghe. Tin mà hiểu như vậy là thiếu thực tế. Như vậy chúng ta phải hiểu kinh như thế nào để không rơi vào câu y kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Hoa. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát như thế nào, phải giải nghĩa kinh điển Đại Thừa như thế nào để không làm giá trị lời dạy của Đức Phật bị giảm đi, và để chứng minh lời Phật dạy là đúng, là thiết thực. Thường là trong kinh Đại Thừa, tất cả mọi người Phật tử chúng ta phải hiểu một điểm mấu chốt như thế này. Tất cả các kinh điển Đại Thừa khi mà nói đến các vị Bồ Tát là nói đến tượng trưng, như Đức Quán Thế Âm là nói đến cái nhĩ căn, tức là nói đến cái lỗ tai đó. Nói đến Ngài Văn Thù Bồ Tát là nói đến cái nhãn căn. Chúng ta phải hiểu cái tinh thần tượng trưng này. Có hiểu tinh thần tượng trưng này thì chúng ta hiểu kinh Phật giảng rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tức là chúng ta nhìn là tánh nghe của mình. Chúng ta ai cũng có lỗ tai cả, nhưng mà có nhiều khi người ta nói một đường mình nghe một ngõ. Bây giờ mình nhìn là cái tánh nghe của mình, nhìn là tánh nghe của mình để thấy con người thật của mình, chứ không phải chúng ta chạy rong ra bên ngoài. Khi nhìn là tánh nghe của mình thì thấy nó không có tướng mạo, thì làm sao mà lửa sân đốt mình được. Nhìn là tánh nghe của mình để mà nghe cái lời chửi bới của người kia, cái nào là đúng, cái nào là sai. Rồi phần chúng ta có chấp hay không chấp, Có như vậy thì lửa sân của mình nó không đốt thiêu mình được. Chứ còn nếu mà không á, vừa nghe người ta nói đùng tới tên ông A bà B nào đó là bắt đầu mình đùng đùng nổi giận, mình chửi bới lại, thì như vậy có phải bị lửa nó đốt không? Chúng ta phải hiểu như vậy. Khi nhìn là tánh nghe của chúng ta thì chúng ta không thấy có tướng người khen mình, người chê mình, thì như vậy lửa sân không có đốt chúng ta được, thì làm sao mà chúng ta đắm chìm được? Và khi mà chúng ta sống được với tánh nghe của mình thì mọi việc đều được như ý. Tánh nghe của mình nghe mà mình không có bị vui buồn ở thế gian nó chi phối, thì chính là mình muốn cầu con trai thì được con trai, mà muốn cầu con gái thì được con gái. Cái đó là tượng trưng về cái ý nghiệp, tượng trưng về cái nghe của mình. Nhìn là tánh nghe của chúng ta, ví như chúng ta được Ngọc Mani Bảo Châu, tức là Ngọc Như Ý, mà chúng ta đã nghe mọi thứ nó không ảnh hưởng gì với chúng ta, thì niềm vui, niềm an lạc, hạnh phúc nó luôn luôn tràn đầy một cách toại nguyện. Được như vậy rồi thì cầu cái gì cũng được nấy, là cái ý nghĩa đó. Là Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy. Nếu mà hiểu sai thì chúng ta mới thấy rằng là y kinh mà giải nghĩa là chúng ta nói oan cho ba đời mười phương chư Phật. Chúng ta phải thấy nghe lời dạy của chư Phật là đúng, là chân thật. Nếu không hiểu như vậy thì chúng ta bị bế tắc và không thể nào giải quyết được những việc bảo người làm mà không được kết quả mong muốn như trong kinh đã dạy, thì như vậy là mình nghi ngờ. Bây giờ đến câu là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Giả sử như có người nói rằng là thờ Phật Bà mà ngồi á là trong nhà mát, trong nhà hạnh phúc, trong nhà làm cái gì cũng được nấy, nhưng mà thờ hình mẹ mà đứng á là trong nhà nó điêu đứng dễ sợ. Mình nghe như vậy mình tin đúng không? Là người Phật tử chúng ta không thể tin cái kiểu đó. Là tượng đứng cũng là Phật mẹ, cũng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà tượng ngồi cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì không có cái lý do nào mà thờ ngồi á là mình giàu có yên ổn, mà thờ đứng là trong nhà nó điêu đứng hoài. Chúng ta không thể tin như vậy. Như vậy khi nghe nói những gì mà dính dấp tới kinh, đó là ly kinh. Ly kinh một chữ cũng là ma nói rồi, huống nữa là một câu. Một câu không có trong kinh, người đời tự phịa ra mà nói, hay là người đời muốn sao nói vậy, thì đó là ly kinh. Ly kinh là ma nói, cho nên hiểu thật rõ rồi thì chúng ta không lầm lẫn. Mà không lầm lẫn như vậy rồi đó thì không ai có thể hướng dẫn chúng ta làm cái chuyện tạo lao thiên địa được. Chúng ta thấy rằng ly kinh một chữ chúng ta hiểu sai là đồng với ma dạy. Người học Phật là người phải sống sáng suốt bằng trí tuệ, chứ không phải sống bằng tình cảm dễ dãi dễ tin. Chúng ta phải trách nhiệm có đúng chúng ta mới tin. Do vậy mà chúng ta biết rằng kinh điển Đại Thừa tất cả đều mượn những hình ảnh để mà chỉ nơi thân tâm của chúng ta, chớ thực sự không có nói những điều ngoài cuộc sống của chúng ta và thân tâm của chúng ta. Cho nên tìm thầy học đạo phải tìm như vậy. Chứ còn mà tìm thầy mà trong cơn mộng thì muôn đời mình không bao giờ mình thấy được thầy. Tìm giáo pháp giải thoát mà tìm giải thoát trong cơn mộng thì đương nhiên chúng ta không thể nào thành đạo được. Nếu chúng ta không nhận đúng ý kinh thì vô tình chúng ta làm giảm giá trị của Đức Phật. Chúng ta là Phật tử theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, trước sau gì chúng tôi cũng khuyến khích đại chúng rằng chúng ta phải tự hào và tôn trọng giáo lý Đại Thừa, coi nền giáo lý nhân bản này là một chân lý tuyệt đối tuyệt đỉnh. Không có bất cứ một lý thuyết nào có thể đánh bại được giáo lý của Đại Thừa. Bởi vì chúng ta thấy Phật nói chân lý thật không bao giờ sai lầm. Có sai lầm là do sự hiểu lệch lạc của chúng ta và người sau thôi. Như vậy đối với Phật Pháp, chúng ta là người coi trọng nhất chứ không dám coi thường. Còn những ai trọng Phật trọng Pháp mà nói tào lao thiên địa, làm cho giáo lý của Đức Phật bị xuyên tạc, thì đó chính là người làm suy giảm Phật Pháp, mà chính người đó là người bất kính Phật Pháp. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, bất cứ một ai mà miệng họ nói ra lời dạy của Đức Phật và hành trì của Đức Phật, thì cho dù là người đạo ca tô giáo, người tin lành hay là bà hai, hòa hảo gì đó, tất cả những người đó cũng đều là Phật tử cả. Còn trong khi đó chúng ta là Phật tử mà nói cái gì ra đó y như là cứ đâm mũi dùi vô Đức Phật, nói cái gì ra y như là xuyên tạc, thì không phải là Phật tử. Kính thưa đại chúng, cho nên chúng ta phải hiểu thấu đáo, đừng hiểu lệch lạc có hại cho chính mình và có hại cho người khác. Quý vị chỉ cần nói một chữ sai có thể bị đọa. Đó là một sự thật mà qua đó kinh điển đã ghi lại cho chúng ta một câu chuyện. Nhân đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Đó là câu chuyện của Tổ Bách Trường với ông già Hồ Tinh. Tổ Bách Trường thường nói pháp cho toàn chúng nghe. Nghe xong, tổ xuống tòa. Chúng tan hết, chỉ có một ông già ngồi lại không đi. Lúc bây giờ tổ mới làm lạ, tổ mới hỏi: sao ông còn chưa đi mà ông ngồi đây? Thì ông già mới thưa: bạch hòa thượng, con có một điều xin hòa thượng giải quyết dùm. Tổ mới hỏi: ngươi là người gì? Thì ông già mới đáp rằng: bạch hòa thượng, con không phải là người thường, mà con là một hồ ly tinh ở sau trái núi này. Ngày xưa con là một thầy tỳ kheo vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi. Lúc đó có người tới hỏi con như thế này: người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Bạch hòa thượng, con trả lời là không. Do câu trả lời đó mà con bị đọa làm con hồ tinh 500 kiếp ở núi này. Chỉ vì nó sai một chữ, người tu hành không rơi vào nhân quả. Bây giờ nhờ hòa thượng thương xót nói cho con một câu để cho con giải kiếp hồ tinh. Lúc bây giờ Tổ Bách Trường mới nói như thế này: bây giờ ông hỏi lại ta đi. Thì ông già hỏi: người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì tổ mới đáp như thế này: không làm nhân quả. Ngay tức khắc là ông già chuyển được kiếp hồ tinh. Kính thưa đại chúng, câu chuyện tới đó chúng tôi xin được tạm ngừng và trở lại một vấn đề. Khi xưa đó, một người hỏi tiền thân của ông già hầu tinh này là một thầy tỳ kheo, hỏi rằng người tu có bị rơi vào nhân quả không? Thì thầy tỳ kheo đó nói là không. Thực sự tu mà chưa có giải thoát, tu mà không chánh hạnh vẫn bị đọa. Cho nên nói là không rơi vào nhân quả là lầm, là sai. Vì sai một chữ thôi mà bị đọa làm thân tròn 500 năm. Bây giờ Tổ Bách Trường nói không làm nhân quả, ý nghĩa hai câu này nó khác nhau một trời một vực. Đó là điểm thiết yếu đối với người học Phật chúng ta. Như chúng ta đã biết, chủ yếu của Đạo Phật là luôn luôn xây dựng trên lý nhân quả. Lý nhân quả là căn bản của Đạo Phật. Thành ra vì vậy, chúng ta nhìn bàn bạc khắp tất cả mọi thứ đều là có nhân và có quả cả. Chẳng hạn như bây giờ nói về tứ đế, chúng ta thấy tập đế là nhân, mà khổ đế là quả, đó là quả trong đường sinh tử. Còn nói về đạo đế thì đạo đế là nhân và diệt đế là quả. Ở đây nói trong cái chiều hướng giải thoát. Thì cũng vậy, bây giờ nói chúng ta nói là Phật tánh là nhân, nhưng mà một ngày nào đó, một lúc nào đó, chúng ta lau chùi cái viên ngọc Phật tánh quý báu của mình, thì ngày đó mình thành Phật quả viên mãn, thì đó là quả. Như vậy chúng ta thấy từ thấp cho đến cao, Đức Phật đều lập nguồn giáo lý nhân bản của Ngài trên lý thuyết nhân quả. Do vậy mình nếu nói tu mà không rơi vào nhân quả là sai, là đi ngược lại giáo lý nhân quả của Đức Phật, là phủ nhận hệ thống giáo lý của Đức Phật, cho nên phải đọa làm kiếp hồ tinh. Còn nếu trả lời không làm nhân quả thì nó lại khác. Kính thưa đại chúng, nói về không làm nhân quả tức là chúng ta thấy rõ lý nhân quả. Thấy rõ rồi thì chúng ta không phủ nhận. Như vậy chữ không trong câu không làm nhân quả là chữ không có một ý nghĩa hết sức là sâu sắc, hết sức là thấu đáo và rốt ráo. Không có nghĩa là chúng ta thấy rõ, người đã tu hành thì thấy rõ lý nhân quả. Bởi vì thấy rõ cho nên chúng ta biết không có lầm. Đó là câu trả lời của Tổ Bát Trưởng làm cho ông già hồ tinh đó được thoát kiếp hồ tinh. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, động cơ dẫn chúng ta đi trong sinh tử luân hồi là do nghiệp. Nghiệp là do nơi từ thân miệng ý mà tạo nên. Trong ba nghiệp, ý là chủ động. Bởi vì ý nghĩ cho nên miệng nói, thân mới làm. Nếu ý nghĩ không có thì miệng không có nói và thân không làm. Như vậy muốn dừng nghiệp là chúng ta phải dừng nghiệp ngay từ ở nơi gốc. Có nghĩa là chúng ta phải kiểm soát ý nghĩ của chúng ta. Đừng cho ý của chúng ta phiêu lưu về cõi vô định ở trong quá khứ, hay là phiêu lưu về trong cõi tương lai chưa tới. Do vậy chúng ta không thể nhìn ra ngoài trời, không thể nhìn ra ngoài vũ trụ, hay nhìn kẻ qua người lại mà được. Cũng không nên nhìn vào người thân của chúng ta là những người gần nhất để mà chúng ta hành xử. Muốn dừng ý nghiệp, chúng ta phải hằng từng giây từng phút nhìn lại tâm của chúng ta, xem xét tâm niệm của chính mình để biết cái nào hay, cái nào dở, cái nào cần thiết chúng ta để và cái nào không cần thiết là chúng ta phải buông bỏ. Nếu không thì chúng ta sẽ bị đọa làm kiếp con tròn, có thể là con gà, con heo, con dê, con ngựa nào đó, không chừng. Đó là chỉ nói đến người thường, chỉ vì những ý niệm sai lầm. Chúng ta nói sai lầm mà chúng ta còn bị cái nghiệp nguy hiểm như vậy. Nhưng mà đối với những người có học đạo và dạy đạo mà lệch đi một chút là tạo nghiệp không phải nhỏ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận từng lời nói, chỉ dạy cho người ta phải dè dặt từng câu từng chữ, không phải ý vào mình thông minh, hay là không phải ý vào sự hiểu biết cạn cợt của chúng ta, rồi chúng ta cứ thích nói xuôi thì nói xuôi, mà thích nói ngược thì nói ngược, nói điên đảo, nói kiểu nào cũng được, làm cho người khác lầm lẫn. Muốn tránh những tai họa như vậy, con đường duy nhất là chúng ta phải nhìn lại chính mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhìn lại chính mình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.